Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 27 tháng 2, tức ngày 16 tháng Giêng năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Những người đã luôn vượt qua mọi thử thách để bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đặc biệt trong dịch COVID-19 xảy ra suốt hơn một năm qua. 21 tỉnh, thành phố sẽ tổ chức lễ giao nhận quân hôm nay. Bộ Quốc phòng yêu cầu buổi lễ diễn ra không quá 20 phút và nhiều địa phương quyết định xét nghiệm SARS-CoV-2 với tất cả tân binh. Công nhân trên địa bàn huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương có thể đi làm trở lại từ hôm nay với điều kiện các doanh nghiệp và công nhân lao động đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch. Chiến lược kích cầu du lịch tại chỗ của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh tiền đề cho sự bứt phá sau đại dịch. Trong phần tin thế giới, cuộc họp đặc biệt cấp bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên ASEAN sẽ diễn ra trong tuần tới để thảo luận về tình hình Myanmar. Tình báo Mỹ khẳng định Thái tử Ả Rập Xê Út là người phê duyệt việc tiến hành sát hại nhà báo Jamal Khashoggi hồi năm 2018. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2021, hôm qua tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi lễ trao danh hiệu cho 20 thầy thuốc nhân dân, 75 thầy thuốc ưu tú lần thứ 13 năm 2020. Tại sự kiện, Thượng tướng Trần Đơn đề nghị các cấp lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, các bệnh viện, học viện, nhà trường có kế hoạch sử dụng, phát huy tối đa khả năng và tiềm năng của các thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, đồng thời chú trọng quan tâm bồi dưỡng cho lực lượng quân y thông qua các chế độ chính sách phù hợp và khả thi, nhất là đối với các đồng chí đang công tác tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, các đồng chí làm việc trong phòng chống HIV/AIDS và một số chuyên ngành còn nhiều khó khăn như là y học quân sự, y học dự phòng, pháp y. Cũng nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trần Việt Trường đã dẫn đầu đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố đến thăm chúc mừng các cán bộ nhân viên y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố. Thanh Tú, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
Tại các nơi đến, ông Trần Việt Trường đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị y tế trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay, đồng thời mong muốn trong năm mới với tâm thế mới, toàn thể cán bộ nhân viên y tế tại các đơn vị tiếp tục đổi mới phương cách làm việc, phục vụ người bệnh, nâng cao y đức với phương châm lấy bệnh nhân làm trung tâm phục vụ, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Tại Bệnh viện Di động Cần Thơ, sau khi nghe báo cáo hoạt động của đơn vị, ông Trần Việt Trường đề nghị đội ngũ y bác sĩ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần của người thầy thuốc, sáng y đức, sâu về y lý và giỏi về y thuật để phục vụ tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe của các bệnh nhân. Cùng ngày, đoàn còn đến thăm Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Út, nguyên trưởng phòng quân y, quân khu 9, hiện đang sinh sống tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, người có nhiều đóng góp trong công tác khám và điều trị bệnh cho các lực lượng vũ trang quân khu 9.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Thưa quý thính giả, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều qua, đại diện Bộ Y tế nhận định tình hình dịch bệnh trên cả nước đã cơ bản được kiểm soát tốt tại 11 trên 13 tỉnh, thành phố. Riêng về vaccine, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện kế hoạch và tổ chức tốt chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 theo đúng tinh thần nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành hôm qua với số lượng vaccine là khoảng 150 triệu liều. Trước việc xuất hiện những thông tin không chuẩn xác trên mạng xã hội về vaccine COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ và không hoang mang.
Chúng ta đều biết là chống dịch bây giờ thì vaccine vẫn là cái giải pháp căn cơ nhất. Và hiện nay thì thực tế cho thấy là bằng cái việc là các nước bắt đầu triển khai vaccine thì đã có những cái hiệu quả. Và Việt Nam thì Bộ Y tế đã rất tích cực. Chúng ta đã có vaccine nhập về, đã có kế hoạch mua, kế hoạch nhận tài trợ vaccine từ các cái tổ chức quốc tế. Như các chuyên gia có nói, chúng ta có vaccine rồi nhưng mà không được chủ quan. Tại vì tiêm vaccine xong thì mũi 1 rồi, cũng chưa sinh kháng thể ngay. Phải đến mũi 2 thì cái thời gian đấy cách nhau cả mấy chục ngày. Hơn nữa chúng ta cũng chưa thể là tiêm cho tất cả mọi người trong Việt Nam. Thì có vaccine rồi, kể cả những người được tiêm sau này cũng vẫn phải rất cảnh giác.
Trước những thông tin không chính thức về hiệu quả của vaccine AstraZeneca, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường khẳng định độ đặc hiệu của vaccine này đạt từ 80% trở lên. Theo tin của Linh Giang, cộng tác viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc, công nhân trên địa bàn huyện Cẩm Giàng của tỉnh Hải Dương có thể đi làm trở lại từ hôm nay với điều kiện các doanh nghiệp và công nhân lao động đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch.
Quy định này áp dụng bao gồm tất cả các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp, trong đó tính cả khu công nghiệp Đại An mở rộng thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng. Những công nhân này phải có thẻ công nhân viên hoặc phù hiệu do doanh nghiệp cấp. Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Giàng cho biết, những công nhân đủ điều kiện đi làm trở lại sẽ không phải ở lại công ty. Tuy nhiên, khi hết giờ làm việc, những công nhân này phải thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
Đối với doanh nghiệp phải có cái chấm điểm đủ điều kiện theo quy định về công tác phòng chống dịch, có cam kết xác nhận cái việc cái chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái việc đấy. Doanh nghiệp đấy phải xét nghiệm cho toàn bộ công nhân ở trong đó, mà những công nhân nào mà xác nhận âm tính thì mới đủ điều kiện. Thế đối với doanh nghiệp thì phải trách nhiệm phải làm cái như vậy.
Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Giàng yêu cầu lực lượng tham gia các chốt trên địa bàn huyện, xã chỉ kiểm tra thẻ công nhân viên hoặc phù hiệu do công ty doanh nghiệp cấp cho công nhân, không kiểm tra các giấy tờ hành chính khác.
Thưa quý thính giả, đồng cảm chia sẻ với những khó khăn trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19 ở Hải Dương, ngoài sự hỗ trợ từ phía chính quyền ngành y tế thành phố Đà Nẵng, thì nhiều tấm lòng hảo tâm đã có những nghĩa cử cao đẹp ủng hộ nhân dân và các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch tại Hải Dương. Phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung thông tin.
Chị Nguyễn Thị Bích Vân, trú phường Hoa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cùng nhóm bạn của mình kiểm tra, đóng thùng để gửi tặng nhân dân vùng tâm dịch Hải Dương, đồ bảo hộ y tế, khẩu trang, kính chắn giọt bắn, nước sát khuẩn tay mà bạn bè chị từ khắp nơi gửi về hỗ trợ khi Đà Nẵng trong tâm dịch COVID-19 bùng phát năm ngoái. Chị Vân cho biết, nay Hải Dương bùng phát dịch nên mong muốn được chia sẻ số hàng này, mong bà con nơi vùng dịch sớm vượt qua.
Mình cũng muốn chung tay đóng góp một tí nào đó đối với người dân và các cái tuyến đầu chống dịch, vùng dịch. Thì vừa qua mình có gửi một cái số lượng kính bảo hộ, đồ bảo hộ y tế để phục vụ cho các tuyến đầu người dân của Hải Dương.
Ông Mai Anh Đức ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng chính là bệnh nhân COVID-19 số 687. Sau khi ra viện, anh đã chế tạo buồng khử khuẩn toàn thân, đồng thời sản xuất nước sát khuẩn theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới để tăng các cơ sở chống dịch. Vừa rồi, ông Đức đã gửi tặng 1.500 lít được sát khuẩn cùng với chiếc buồng khử khuẩn tặng bệnh viện dã chiến tại Hải Dương. Ông Mai Anh Đức cho biết.
Trước đây mình cũng là bệnh nhân, mình đã trải qua những khó khăn, thấu hiểu được cái sự khó khăn của các y bác sĩ ở tại Hải Dương. Cái nước sát khuẩn rất cần thiết hàng ngày phòng bệnh cho bệnh nhân và cái buồng khử khuẩn cũng vậy, rất là hữu dụng. Những cái món quà mình muốn là gửi gắm lại cho các bác sĩ đầu ngành đang hỗ trợ chống dịch tại Hải Dương. Cậu con trai là móc tiền lì xì trong Tết đưa cho ba là thuê xe chở hàng đi Hải Dương. Mình cũng bất ngờ với hành động của cậu con trai của mình.
Chị Nguyễn Thị Bích Vân, ông Mai Anh Đức là hai trong số rất nhiều tấm lòng của người Đà Nẵng hướng về tâm dịch Hải Dương. Hơn ai hết, họ thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn của nhân dân và các lực lượng đang căng mình chống dịch. Tinh thần sẻ chia, hỗ trợ của nhân dân cả nước sẽ là động lực giúp sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Thưa quý thính giả, theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, trong 3 ngày, hôm nay, ngày mai và ngày 3 tháng 3, các địa phương không có dịch bệnh COVID-19 tổ chức đợt tiễn công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Riêng hôm nay, lễ giao nhận quân sẽ diễn ra ở 21 tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước gồm Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, v.v. Trước tình hình dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị giao nhận quân phải đảm bảo nhanh gọn, không tổ chức văn nghệ hội trại, thời gian buổi lễ không quá 20 phút. Nhiều địa phương cũng đã quyết định xét nghiệm SARS-CoV-2 với tất cả tân binh trước ngày ra quân.
Theo kế hoạch, đúng 8 giờ sáng nay sẽ diễn ra lễ giao quân ở tất cả các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội. Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, chất lượng tuyển quân năm nay ở Hà Nội được nâng lên một bước với số công dân đạt sức khỏe tốt, chiếm gần 70%, cao hơn năm 2020. Đến trưa qua, toàn bộ số tân binh chuẩn bị nhập ngũ đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Toàn bộ số tân binh chuẩn bị nhập ngũ đã được kê khai y tế 100% và đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 cũng 100%. Thế như vậy là toàn bộ cái phiếu xét nghiệm này thì giao cho thanh niên sẽ mang đến đơn vị để nộp cho đơn vị để trực tiếp quản lý cách ly theo quy định. Và qua quá trình xét nghiệm thì 100% số thanh niên của Hà Nội đều không bị nhiễm COVID-19. Cho nên đây cũng là một điều kiện tốt cho cái số thanh niên tham gia nhập ngũ.
Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, Đại tá Võ Văn Bá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp sẽ tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn với phương châm, chia tay tại nhà, tiễn đưa tại xã, thực hành giao quân tại huyện.
Ngay cả cái địa điểm mà tổ chức lễ giao nhận quân thì Bộ Chỉ huy cũng tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ tỉnh chỉ đạo các đơn vị là tổ chức gọn trong khuôn viên điều kiện cho phép, không mở rộng. Đối với các vùng biển thì đặc thù là ngư dân đi làm ăn xa, trong cái dịp mà người ta về thì cái này thì mình cũng động viên tuyên truyền cố gắng là về thực hiện cái nghĩa vụ.
Theo báo cáo của các cơ quan, 100% thanh niên nhập ngũ đạt tiêu chuẩn về chính trị, trong đó hơn 6% có trình độ đại học cao đẳng, hơn 60% sức khỏe loại 1 và loại 2, 100% thanh niên nhập ngũ an tâm phấn khởi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến đến ngày 1 tháng 3, học sinh hầu hết các địa phương có thể đi học trở lại. Hiện đã có thêm 10 địa phương quyết định đón học sinh trở lại trường sau nghỉ Tết Nguyên đán vào ngày 1 tháng 3, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Cần Thơ, Quảng Ninh, Tây Ninh, Bắc Ninh, Long An, Đồng Nai, Gia Lai và Vĩnh Phúc. Để đảm bảo các điều kiện cho học sinh quay trở lại trường, các cơ sở giáo dục đều thực hiện việc vệ sinh trường lớp, phun khử khuẩn phòng học, sát khuẩn bàn ghế, dụng cụ dạy học và chuẩn bị các điều kiện phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành chức năng. Phóng viên Minh Hường phản ánh.
Bà Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho biết, Sở đã tổ chức các đoàn tới các huyện, thành phố các cơ sở giáo dục để kiểm tra công tác phòng chống dịch cũng như những điều kiện để đón học sinh.
Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chủ động chỉ đạo các nhà trường vệ sinh trường lớp, lau khử khuẩn bàn ghế, nền lớp học, sắp xếp lại các phòng học rồi các bộ môn, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi. Về mặt y tế thì phải đảm bảo là có đầy đủ cái trang thiết bị về y tế như là đo nhiệt độ cơ thể, dung dịch sát khuẩn khô, rồi xà phòng rửa tay, rồi khẩu trang dự phòng để chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng chống dịch COVID-19.
Để đảm bảo an toàn phòng dịch khi học sinh đi học trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương cũng yêu cầu cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc đo nhiệt độ, kiểm tra việc đeo khẩu trang của học sinh, thực hiện rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường. Trong tổ chức dạy và học, các trường phải hạn chế việc tập trung đông người hay tổ chức các hoạt động ngoài trời. Ông Phạm Khương Duy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.
Chủ trương của Sở sẽ là giãn cách cho các khối học, không tập trung học tất cả các khối trong một buổi. Ví dụ như khối trung học thông thì chúng tôi chủ trương sẽ là buổi sáng dành cho hai khối và buổi chiều dành cho một khối. Và các cái hoạt động dạy thêm học thêm thì tạm thời chưa thực hiện, chỉ ưu tiên cho các khối cấp để các em học sinh sẽ được tăng cường được dạy ôn tập để chuẩn bị cho thi. Còn các khối học khác thì tiến hành dạy học ở trên lớp và kết hợp với cả phụ đạo bồi dưỡng các em qua học trực tuyến như kế hoạch Sở chúng tôi đã ban hành.
Trong tuần đầu tiên khi học sinh quay trở lại trường, các cơ sở giáo dục sẽ thực hiện đánh giá kết quả học tập của học sinh trong thời gian ngừng đến trường, phải học online qua mạng Internet, qua video bài giảng, để từ đó hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học, điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp.
Thưa quý thính giả, Trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khi mà những chuyến du lịch nước ngoài không thể thực hiện được, thậm chí có những lúc các điểm du lịch nổi tiếng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước cũng nằm trong vùng dịch, thì việc du lịch tại chỗ, còn gọi là staycation, là lựa chọn của nhiều người dân. Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều doanh nghiệp du lịch đã đưa ra các chương trình khuyến mãi kích cầu để thu hút người dân tham gia trải nghiệm các sản phẩm du lịch mà không cần phải đi xa. Ghi nhận của phóng viên Minh Thắm tại thành phố Hồ Chí Minh.
Dịp Tết vừa rồi, dịch COVID-19 bùng phát ở một số địa phương, không thể đưa gia đình đi du lịch xa như mọi năm, nên chị Trương Ngọc Ý ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã chọn đặt phòng tại một khách sạn cao cấp của quận 1 để nghỉ dưỡng. Sau khi trải nghiệm 2 ngày 1 đêm với các dịch vụ của một khách sạn 5 sao với mức giá chỉ bằng một nửa so với trước đây, chị Ý cảm thấy rất hài lòng.
Mình chọn khách sạn The Mist Đồng Khởi là bởi vì cái thiết kế nó rất là đẹp, thuộc dạng là khách sạn 5 sao. Theo mình biết thì trước đây giá một phòng không dưới 4 triệu, nhưng mà cái đợt mà mình đi thì mình chỉ còn 2 triệu thôi. Thì đã có một cái căn phòng rất là đẹp để mà nghỉ ngơi. Mình nghĩ các khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh á, có thể đẩy mạnh ưu đãi, quảng bá mạnh hơn nữa để cho người dân ở Sài Gòn có thể nghỉ dưỡng và tận hưởng kỳ nghỉ ngắn 1-2 ngày mà không cần phải đi đâu quá xa.
The Mist Đồng Khởi là một trong số hàng chục cơ sở lưu trú của thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chương trình kích cầu du lịch tại chỗ để thu hút cư dân thành phố đến trải nghiệm. Theo thông tin từ Sài Gòn Tourist, trong quý 1 năm 2021 này, các khách sạn như Grand, Red, Caravelle hay Sheraton Sài Gòn đều thực hiện chương trình khuyến mãi giảm giá phòng từ 30 đến 55%. Một sản phẩm du lịch nữa cũng nhận được sự hưởng ứng của người dân thành phố trong thời gian qua là tour du thuyền ngắm hoàng hôn và ngắm cảnh đêm trên sông Sài Gòn. Nếu như trước đây, các tour du thuyền này chủ yếu phục vụ khách nước ngoài và khách từ các tỉnh thành khác, thì năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, ông An Sơn Lâm, giám đốc công ty thuyền buồm Đông Dương đã thiết kế tour với mức giá chỉ 100.000 đồng một khách, bao gồm cả một phần nước và đồ ăn nhẹ để thu hút nhiều người dân thành phố đến trải nghiệm.
Khi mà mình mở cái tour ngắm hoàng hôn, rất là đông khách ủng hộ này. Rất là nhiều người nói là tôi sống cả đời ở Sài Gòn mà tôi chưa biết cái tour ở đây nó như thế này. Có khi là qua cái mùa Covid này thì mọi người lại biết đến cái sản phẩm đường sông thành phố Hồ Chí Minh nó hấp dẫn như vậy, thì có khi sau này thì bọn anh lại có lượng khách lớn của chính cái thành phố mình.
Cũng giống như tour du thuyền trên sông, tour tham quan trung tâm thành phố bằng xe buýt 2 tầng của công ty Ảnh Việt đã được giảm giá hơn 50%, từ 350.000 đồng xuống chỉ còn 150.000 đồng. Nhờ thế, nhiều người dân thành phố, đặc biệt là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên đã có cơ hội được trải nghiệm. Anh Gia Huy, một du khách, chia sẻ.
Mình ở Sài Gòn cũng đã rất là lâu rồi và mình cũng đi rất nhiều nơi Sài Gòn rồi. Nhưng mà hôm nay mình ngồi trên cái xe này, mình nhìn Sài Gòn ở một cái độ cao nó vừa phải tương đối và nó di chuyển nữa. Thành ra là cái không gian nhìn rất là thoáng và mình cảm thấy như là Sài Gòn đẹp hơn.
Có thể thấy các sản phẩm du lịch ở ngay tại thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể thu hút người dân thành phố. Điều quan trọng là các doanh nghiệp du lịch biết khai thác, tạo ra các sản phẩm mới mẻ, hấp dẫn và đẩy mạnh quảng bá hơn nữa. Chiến lược này vừa phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh, vừa giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua đã có phiên họp không chính thức về tình hình ở Myanmar. Đại diện của 8 tổ chức và hơn 50 nước đã phát biểu tại sự kiện. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Đình Quý cho rằng những diễn biến hiện nay ở Myanmar có hại cho sự ổn định phát triển và lợi ích chính đáng của nhân dân Myanmar. Kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh các hành động làm gia tăng căng thẳng, tiến hành đối thoại, hướng tới giải pháp thỏa đáng phù hợp với hiến pháp, luật pháp của Myanmar, cũng như nguyện vọng và ý chí của nhân dân Myanmar. Đại sứ bày tỏ, Việt Nam mong muốn Myanmar sớm ổn định vì sự phát triển của chính Myanmar, vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Đại sứ nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi dân chủ ở Myanmar, tôn trọng các nguyên tắc độc lập chủ quyền quốc gia và không can thiệp vào công cuộc nội bộ của các nước, khẳng định Việt Nam ủng hộ nỗ lực và vai trò trung gian của đặc phái viên của Tổng thư ký về Myanmar, khuyến khích sự phối hợp giữa đặc phái viên với ASEAN nhằm ổn định tình hình ở Myanmar. Về vai trò của ASEAN, đại sứ khẳng định ASEAN tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của Myanmar nhằm mang lại hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật, thúc đẩy hòa hợp và hòa giải, cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững ở Myanmar.
Trong khi đó, hãng tin Kyodo vừa dẫn các nguồn tin ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cho biết khối sẽ tổ chức cuộc họp đặc biệt cấp bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên trong tuần tới để thảo luận về tình hình Myanmar. Đây là cuộc họp đầu tiên của các lãnh đạo ngoại giao các nước thành viên ASEAN kể từ khi quốc gia thành viên Myanmar rơi vào bế tắc chính trị từ đầu tháng 2 này. Tổng thống Armenia Armen Sarkisian hôm qua đã có các cuộc gặp đối với các đại diện, các phe phái trong nghị viện và tổng tham mưu trưởng, các lực lượng vũ trang để thảo luận về cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị của nước Cộng hòa. Anh Tú, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
Các nhà lãnh đạo đối lập yêu cầu không cách chức Tổng tham mưu trưởng Onyx Gasparian, người mà trước đó Thủ tướng Nikol Pashinyan đã cáo buộc âm mưu đảo chính, đồng thời đề nghị Tổng thống phê duyệt quyết định cách chức ông này. Cùng ngày, Tổng thống Armen Sarkisian đã đến Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang và có cuộc gặp riêng với người đứng đầu. Tuy nhiên, thông tin chi tiết của cuộc trao đổi không được cung cấp. Một ngày trước đó, nhà lãnh đạo Armenia đã kêu gọi các cơ quan nhà nước, cơ quan thực thi pháp luật, lực lượng chính trị, tất cả công dân của đất nước thể hiện sự kiềm chế và thận trọng cũng như hành động trong khuôn khổ hiến pháp. Trong khi đó, có vài nghìn người ủng hộ phe đối lập vẫn tập trung ở trung tâm Erevan. Vào chiều 26 tháng 2, họ đã tổ chức một cuộc tuần hành yêu cầu Thủ tướng Nikol Pashinyan từ chức. Mọi thứ diễn ra một cách trật tự. Các đội cảnh sát tăng cường làm nhiệm vụ trên đường phố. Cuộc khủng hoảng chính trị đã bắt đầu ở Armenia trước đó 2 ngày, sau khi Tổng thống Armen Sarkisian, theo đề nghị của Thủ tướng Pashinyan, đã cách chức Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất Tiran Khachaturian. Theo các chuyên gia, nếu Thủ tướng Pashinyan không giữ được quyền lực, sẽ có rủi ro cho việc thực hiện thỏa thuận ba bên về ngừng bắn hoàn toàn ở Nagorno-Karabakh được ký hồi đầu tháng 11 năm ngoái giữa ba nhà lãnh đạo Azerbaijan, Armenia và Nga.
Thưa quý vị, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman là người phê duyệt việc tiến hành việc bắt giữ, sát hại nhà báo Jamal Khashoggi ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2018. Tình báo Mỹ đã khẳng định như vậy trong một báo cáo được công bố vào ngày hôm qua. Điều này dựa trên những thông tin về quyền lực thực tế của Thái tử Mohammed bin Salman ở Ả Rập Xê Út, cũng như là sự tham gia trực tiếp của các cận vệ của Thái tử trong vụ việc này.
Theo các nguồn tin của CNN, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đã được Quốc hội Mỹ ủy quyền giải mật báo cáo này sau khi Tổng thống Joe Biden điện đàm với Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abdulaziz vào hôm thứ Năm vừa qua. Nhà báo Jamal Khashoggi, 59 tuổi, là người Ả Rập Xê Út. Ông vốn là cộng tác viên của báo Bưu điện Washington Mỹ và bị sát hại khi tới lãnh sự quán Ả Rập Xê Út tại Istanbul ngày 2 tháng 10 năm 2018 để xin các giấy tờ chuẩn bị kết hôn với một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ chưa bao giờ công khai các nhận định đánh giá về thủ phạm của vụ sát hại.
Về tình hình dịch COVID-19, theo thống kê của Worldometer, tính đến 22 giờ đêm qua theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 113 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2 triệu 520.000 người đã tử vong. Trong cuộc điện đàm vừa diễn ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Áo Sebastian Kurz đã thảo luận về khả năng cung cấp vaccine Sputnik V của Nga cho Áo. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung và Đông Âu đưa tin.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang chịu sự chỉ trích nặng nề của các quốc gia trong việc phân phối chậm trễ vaccine COVID-19, cũng như làm ảnh hưởng đến hoạt động tiêm chủng chung của khối. Trong khi các quốc gia Trung và Đông Âu như Slovakia, Croatia, Đức đang đề ngỏ khả năng sẽ thảo luận mua vaccine của Nga, kể cả trong trường hợp vaccine Sputnik V không được cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu thông qua. Hungary cũng là quốc gia đầu tiên của Liên minh châu Âu đã triển khai tiêm chủng vaccine Sputnik V của Nga từ đầu tháng 2. Điện Kremlin nhấn mạnh vấn đề nhằm chống lại sự lây lan của đại dịch COVID-19 đã được hai nhà lãnh đạo thảo luận chi tiết, bao gồm cả khả năng cung cấp vaccine Sputnik V của Nga cho Áo, cũng như phối hợp sản xuất chung vaccine này. Vấn đề này sẽ tiếp tục được các cơ quan liên quan thảo luận và có sự thống nhất rõ ràng hơn trong thời gian tới.
Tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thể thao đáng chú ý. Hôm qua, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam đã ban hành lịch thi đấu các vòng tiếp theo của V-League 2021 do phải tạm hoãn hồi tháng 1 vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 và ban hành lịch thi đấu của giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2021. Riêng vòng 3 V-League 2021 sẽ trở lại vào các ngày 13 và 14 tháng 3. Chuyển sang các thông tin thể thao quốc tế, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha Jose Mourinho đã về nhất trong cuộc bầu chọn huấn luyện viên hay nhất thế kỷ 21 theo đánh giá của Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Thế giới. Thưa quý vị, hai gã khổng lồ của bóng đá Anh và Italia là Manchester United và AC Milan sẽ sớm chạm trán ngay ở vòng 1/8 Europa League theo kết quả bốc thăm tối qua. Bên cạnh cặp đấu này thì trận đấu giữa AS Roma và Shakhtar Donetsk cũng cân tài cân sức và các trận lượt đi vòng 1/8 Europa League sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 3 và trận lượt về được tổ chức sau đó một tuần.
Dự báo thời tiết.
Trước hết là tin gió mùa đông bắc. Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực đông bắc Bắc Bộ. Dự báo ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay, ở các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Ngày hôm nay ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ. Vùng núi có nơi dưới 14 độ, phía tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời lạnh. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong ngày và đêm hôm nay. Phía tây Bắc Bộ, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Riêng Bắc Sơn La, Điện Biên, Lai Châu có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Phía đông Bắc Bộ, ngày có mưa, mưa nhỏ, riêng vùng núi có mưa, mưa rào và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng khu vực phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió đông bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.